Bài hát từ trái tim. Có một người đàn ông tốt bụng, cưới được người phụ nữ như ông hằng mơ ước. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái, và họ sinh hạ được một cô con gái rất xinh xắn và dễ thương. Khi cô con gái đã lớn, người cha vẫn thường ôm cô vào lòng và nói: "Bố yêu con gái bé bỏng của bố." Cô con gái giận dỗi: "Kìa bố, con không còn là một đứa bé nữa." Nhưng người cha luôn cười xòa và đáp: "Đối với bố, con luôn là con gái bé bỏng của bố." Một ngày kia, cô con gái không còn bé bỏng ấy, quyết định rời khỏi ngôi nhà thân yêu của mình để khám phá thế giới xung quanh. Khi cô gái thực sự hiểu về bản thân mình, thì cũng là lúc cô hiểu về cha mình hơn. Một trong những điểm mạnh của ông là ông luôn bày tỏ tình yêu thương với gia đình của mình, bất kể cô đang ở đâu. Cha vẫn gọi cho cô và nói rằng: "Bố yêu con gái bé bỏng của bố." Một ngày nọ, cô gái nhận được một cú điện thoại không mong đợi. Cha cô đã bị liệt sau một cơn đột quỵ. Ông không thể nói, không thể cười, không thể đi lại, và không thể nói được với cô rằng ông rất yêu cô. Cô gái trở về bên cha. Khi bước vào phòng, cô thấy ông nằm đó, thật bé nhỏ và ốm yếu. Ông gắng gượng trò chuyện cùng cô, nhưng không thể. Điều duy nhất mà cô có thể làm là ngồi bên cạnh ông, vòng tay ôm lấy đôi vai bất động của cha mình, tựa đầu lên ngực cha. Cô suy ngẫm nhiều điều. Cô nhớ lại rằng mình luôn cảm thấy được cha che chở nâng niu từ tấm bé. Cô thấy lòng quặn thắt trước nỗi đau sắp mất đi người cha yêu quý. Không còn nữa rồi, những lời yêu thương vỗ về của cha. Và bỗng nhiên, cô nghe tiếng nhịp đập trái tim của người cha. Trái tim ông vẫn đập đều đều, mạnh mẽ, như muốn vượt lên tất cả những phần cơ thể đau yếu còn lại. Và trong giây phút được bình yên trên ngực cha như thế, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô đã nghe được những lời yêu thương mà cô muốn nghe. Trái tim của người cha phát ra những lời mà miệng ông không còn nói được nữa. "Bố yêu con gái bé bỏng của bố. Bố yêu con." Và cô đã được vỗ về, an ủi bởi những lời nói yêu thương vô hình ấy của cha. Patty Hansen. Cái ôm. Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kỳ. Cái ôm luôn tự nhiên, nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính. Cái ôm là một món quà lý tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến người ấy, không cần phải có một lớp giấy gói bóng lắng, và dĩ nhiên bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình. Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế. Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức, nhưng lại có nhiều sức mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình, cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy. Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy sẽ chủ động điều đó? Đừng chờ đợi, hãy là người khởi đầu. Charles Farrell. Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống, và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên. Virginia Satir. Cậu bé biết chia sẻ nhiều nhất. nhà văn Leo Buscaglia, đồng thời là nhà diễn thuyết, có lần đã kể lại cuộc thi mà ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào biết quan tâm đến người khác nhiều nhất. Người đoạt giải là một cậu bé mới 4 tuổi. Gần nhà cậu bé có ông cụ vừa mới mất đi người vợ thân thương của mình. Khi nhìn thấy ông cụ đau buồn như thế, cậu bé đã vào nhà, leo vào lòng ông cụ và ngồi yên như vậy. Khi mẹ cậu bé hỏi, cậu đã nói gì với ông? Cậu bé trả lời, con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi. Ellen Krugman. Tình yêu thương là tất cả. Đó là chìa khóa để bước vào cuộc sống và sức mạnh của tình thương sẽ lay động cả thế giới này. Ralph Waldo Emerson. Điều nên làm ngay. Trong một khóa học chuyên tu ngành tâm lý học, vị giáo sư ra đề bài về nhà. Trong vòng một tuần, anh chị hãy đến gặp người mà mình quan tâm và nói với họ rằng anh chị yêu mến họ. Đó phải là người mà trước đây hoặc đã lâu anh chị không nói những lời như vậy. Đề bài xem ra đơn giản. Thế nhưng hầu hết cánh đàn ông trong lớp đều đã trên 30 tuổi. Và cảm thấy vô cùng khó khăn khi thực hiện đề bài này, vì họ hiếm khi thể hiện tình cảm của mình với một ai đó. Đầu giờ học tuần sau, vị giáo sư hỏi, có ai muốn kể lại cho cả lớp nghe câu chuyện của mình hay không? Dường như ông chờ đợi một phụ nữ xung phong trả lời. Thế nhưng một cánh tay nam giới đã giơ lên. Anh ta trông có vẻ xúc động lắm. Cách đây 5 năm, giữa tôi và bố có một bất đồng sâu sắc, và từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết được. Tôi tránh gặp mặt ông, ngoại trừ những trường hợp chẳng đặng đừng khi phải họp mặt gia đình. Nhưng ngay cả những lúc ấy, chúng tôi cũng hầu như không nói với nhau một lời nào. Vì vậy tôi đã tự thuyết phục bản thân đến để xin lỗi và nói với bố tôi rằng tôi yêu ông ấy. Quyết định đó dường như đã làm giảm đi phần nào áp lực nặng nề trong lòng tôi. Đêm hôm đó, tôi hầu như chẳng chợp mắt được. Ngày hôm sau tôi đến nhà bố mẹ và bấm chuông. Lòng thầm mong bố sẽ mở cửa cho tôi. Tôi lo sợ rằng nếu mẹ mở cửa thì dự định của tôi sẽ không thành. Tôi sẽ bày tỏ với mẹ thay vì với bố. Nhưng may quá, bố tôi đã ra mở cửa. Tôi bước vào và nói, con không làm mất thời gian của bố đâu. Con đến chỉ để nói với bố rằng bố hãy tha lỗi cho con và con yêu bố. Có một sự chuyển biến trên khuôn mặt bố tôi. Gương mặt ông ấy giãn ra, những nếp nhăn dường như biến mất và ông bắt đầu khóc. Ông bước đến ôm chầm lấy tôi và nói, bố cũng yêu con trai ạ, nhưng bố chưa biết làm thế nào để có thể nói với con điều đó. Đó là thời khắc quý báu nhất trong cuộc đời tôi. 2 ngày sau, bố tôi đột ngột bị một cơn đau tim và vẫn còn nằm trong bệnh viện cho đến bây giờ. Nếu như tôi trì hoãn bộc lộ với bố, có lẽ tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội nào nữa. Dennis Manoring. Không một ai có được niềm vui thực sự trừ khi người ấy được sống trong tình yêu thương. Sandra Thomas Aquinas. Bạn hãy dành thời gian cho những người xung quanh mình, cho dù chỉ là để làm một việc nhỏ nhoi. Albert Schweitzer.
Hai anh em. Có hai anh em nhà nọ cùng làm việc trên một nông trại của gia đình. Người anh đã lập gia đình, còn người em vẫn độc thân. Mỗi khi kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, hai anh em lại chia đều những gì mình đã làm được trong ngày, cả phần lúa gạo cũng như lợi nhuận. Một ngày nọ, người em bỗng nghĩ thầm trong bụng. Thật không công bằng khi chia đôi mọi thứ với anh. Mình chỉ có một thân một mình, có cần gì nhiều đâu cơ chứ. Nghĩ thế nên từ đó trở đi, cứ mỗi tối anh lại lấy bớt phần thóc của mình, băng qua cánh đồng nhỏ giữa hai nhà và đổ vào kho thóc của anh. Trong khi ấy, người anh cũng thầm nghĩ trong lòng. Thật không công bằng khi mình chia đều mọi thứ với em. Mình đã có vợ, có con, không còn phải lo lắng điều gì nữa. Còn em mình chỉ có một mình, đâu có ai để lo cho tương lai. Và thế là người anh, vào mỗi tối, cũng lấy bớt phần thóc của mình và đổ vào kho của người em. Cả hai anh em đều rất ngạc nhiên khi lượng thóc của mình vẫn không phơi đi chút nào so với trước đó. Rồi một buổi tối, cả hai anh em va phải nhau trong lúc thực hiện kế hoạch của mình. Và họ đã hiểu ra mọi chuyện. Bỏ rơi bao thóc trên tay, hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau. Khuyết danh. Chính những điều chúng ta cho đi sẽ là những gì chúng ta nhận lại. San Francis of Assisi. Hãy là chính mình. Bạn không cần phải trở thành người giống như mẹ của mình, trừ khi chính bạn muốn như thế. Bạn cũng không cần phải trở nên giống bà ngoại hay bà cố của mình, hoặc giống một người nào đó phía gia đình bên nội. Có thể bạn thừa hưởng một chiếc cằm, một vóc dáng, một đôi mắt giống họ, nhưng bạn không cần thiết phải giống như những người đã sinh ra trước mình. Bạn không cần phải sống cuộc đời của họ. Nếu bạn thừa hưởng một điều nào đó từ dòng họ mình, hãy chọn cho mình sự mạnh mẽ, chí kiên cường. Bởi người duy nhất mà bạn cần phải trở nên giống chính là con người mà bạn quyết định muốn trở thành. Pam Finger. Một lần, Tổng thống Calvin Coolidge mời những người bạn đồng hương đến dự bữa tối tại Nhà Trắng. Lo ngại rằng cách ăn uống của mình có thể không thích hợp, những người khách quyết định làm theo những gì mà Coolidge làm. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi món cà phê được mang lên. Vị tổng thống rót cà phê vào đĩa. Các thực khách cũng làm theo. Coolidge bỏ thêm đường và kem vào. Những người khách cũng làm y như vậy. Thế rồi Coolidge cúi xuống và đặt chiếc đĩa xuống sàn cho chú mèo của mình. Eric Olesen. Chúng ta hãy hào phóng với những lời ngợi khen của mình. Phần thưởng lớn nhất mà chúng ta nhận được chính là niềm hạnh phúc vô biên. Charles Fillmore.